làm gái trai.
Tiếng hò chơi vơi khi chẳng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi.
Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong.
Gái miền sông Hương, em trai miền Cửu Long,
hai ta ước thề xây thắm tình duyên.
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 6 phút sáng ngày thứ hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng thứ hai đầu tuần của cái tuần lễ Thanksgiving cho nên là thời tiết ở đây thì mát mẻ lắm. Tuy rằng tuần vừa qua, hai ngày, ba ngày cuối tuần thì đẹp lắm, vẫn tiếp tục đẹp tuần này. Nhưng mà gió thì thổi hơi nhiều. Ngày hôm nay cao nhất là 62 độ và buổi tối là 41, hiện thời bây giờ là 45 độ. Mặt trời mọc rực rỡ và không có mưa. Ngày thứ ba là 62-41, ngày thứ tư là 65-40 và ngày lễ Thanksgiving là 64-45. Từ đây cho tới cuối tuần có lẽ là không có mưa nữa và con số 6 nó xuất hiện. Cho tới cuối tuần thì có thể là ấm hơn, có thể là lên đến cả con số 7. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston cũng là một tuần lễ rất là đẹp với thời tiết sẽ không có những cơn mưa kéo dài từ bây giờ cho đến cuối tuần. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 52 độ. Hôm nay được dự báo lên cao là 64 độ và xuống thấp về đêm là khoảng 43 độ. Sang đến ngày mai thì trời có lạnh hơn đôi chút với 63 cao nhất và 39 độ là thấp nhất. Và kể từ ngày thứ tư thì thời tiết bắt đầu đẹp. Với thứ tư là 70-46 và đến ngày Thanksgiving thì là sẽ là 66 cao nhất và 52 là thấp nhất. Nói chung những ngày lễ Thanksgiving chúng ta sẽ có được những thời tiết rất là đẹp cho mọi người. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin cho biết các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas lo ngại về việc sẽ có thêm làn sóng của những người vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Texas sau khi sắc lệnh đưa ra bởi Tổng thống Obama vào tuần trước. Các công ty tài chính ở New York theo dõi sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Houston về vấn đề này. Và một bản tin về chăn nuôi cho biết các chủ trại trồng nho ở tại tỉnh Comfort, tiểu bang Texas đã phải trả tiền cho các nông trại ở lân cận để họ không dùng thuốc diệt trừ các loại cỏ dại gây ảnh hưởng xấu cho việc trồng nho. Và cuối cùng là tin từ Iraq. Sự tham nhũng trong hàng ngũ tướng lãnh quân đội, đó là lý do chính gây ra thất bại trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, đúng như vậy, tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng nói về cái việc mà sự thối nát của quân đội Iraq cũng như là lực lượng cảnh sát của họ đã gây đến một cái hậu quả là hoàn toàn sụp đổ trước cái bối cảnh phải đối diện với lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo, và nhóm này cũng đang đe dọa quốc gia này. Và cái cố gắng của các quốc gia Tây phương để mà tiêu diệt cái nhóm quá khích cũng bị cản trở. Mặc dù là Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh gia tăng con số gấp đôi 3.000 quân nhân Hoa Kỳ tại Iraq. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình ông Michael Mickey Howard đang uống thuốc từ trao từ người vợ là ông bà Robin ở một căn nhà Killin. Ông Howard thì hiện nay đang bị một cái chứng gọi là trầm cảm về đã từng tham chiến tại Iraq và cũng là một nhân viên về y tế. Trong một cái trường hợp mà tố cáo pháp viện hiện nay đang xem xét xem về cái vấn đề gọi là đe dọa trên mạng Internet, thì các vị thẩm phán sẽ xem xét xem coi là họ có giới hạn về vấn đề tự do phát biểu trên các mạng xã hội hay không. Người ta nói đến về cái tỷ lệ tự tử có liên quan đến vấn đề kinh tế, đặc biệt là tại tiểu bang Texas. Cái tỷ lệ những người tự tử đã gia tăng trong cái thời kỳ suy thoái, đặc biệt là kể từ cái thời kỳ đại khủng hoảng, và nó đã giảm theo cái thời gian khi mà kinh tế phát triển, đặc biệt là khi kinh tế đang gặp khủng hoảng từ năm 2008 cho tới năm 2010, thì tỷ lệ tự tử đã gia tăng tại Hoa Kỳ 4 lần nhanh hơn so với lại cái thời kỳ 8 năm trước đây. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc cơ quan giao thông công cộng tại thành phố Houston đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những người cao niên và khuyến khích họ trong việc sử dụng xe bus hoặc là xe điện làm phương tiện chính trong việc di chuyển. Câu chuyện kể về ông Michael Hardy khi mà lần cuối cùng ông Hardy bắt một chuyến xe bus là trước ngày thứ ba lạnh lẽo vừa qua. Đó là thời trung học vào năm 1954 và kể từ đó ông không sử dụng xe bus nữa. Đã có rất là nhiều thay đổi kể từ khi người đàn ông 74 tuổi này cũng như là những người cao niên khác đã phải đón những chiếc xe bus dằn sóc trên con đường Scott với hệ thống di chuyển công cộng trong suốt khi mà họ di chuyển đó thì họ phải trả cho từng chuyến xe khác nhau trong như cũng như là việc chuyển đổi xe bus cũng tuy rằng không có yêu cầu họ phải thay đổi vé hoặc là đưa vé cho người ta nhưng mà với cái hệ thống xe bus cũng đã cải thiện được rất là nhiều khi mà những người cao niên hoặc là những người tàn tật có thể lên xuống xe bus mà không cần phải có một người nào hỗ trợ hết bởi vì có hệ thống nâng lên nâng xuống của xe bus và có đường ray để cho những chiếc xe đẩy có thể lên xuống một cách thuận tiện. Và ông không phải là người duy nhất khi mà gặp phải khó khăn trong việc sử dụng chiếc xe, những hệ thống di chuyển công cộng dằn sóc cũng như là chờ đợi khá lâu này tại thành phố Houston. Và khi mà con người, ông cũng biết rằng là khi con người sống lâu hơn thì những đường phố thì cũng phải đông hơn. Và những người dân cao niên thì đang dựa vào phần lớn việc di chuyển cũng như là đi khám bệnh hoặc là đi bất cứ nơi đâu trong thành phố Houston bằng xe bus hoặc là hệ thống xe điện. Nhưng mà rất là nhiều người trong số họ vẫn không thể nào quen được với việc phải đón xe bus hoặc là hệ thống xe điện này. Và thậm chí một số người khác lại có ấn tượng xấu đối với hệ thống di chuyển công cộng của thành phố Houston. Theo một thống kê mới nhất của Sở Thống kê của Hoa Kỳ cho biết rằng là có 520.000 người tại thành phố Houston sử dụng hệ thống xe điện này. Hệ thống di chuyển công cộng tại thành phố Houston là từ 65 tuổi trở lên. Trong khi đó thì 211.000 người là từ 75 tuổi trở lên. Và tại Texas đó, thì 4 trên 5 những người lái xe, những người tài xế già cao niên đó thì đã bị treo bằng lái. Nhưng mà vì thế thì họ cũng thường khi mà di chuyển thì họ cũng rất là ngại khi mà đi xa hoặc là rất là hạn chế đối với những việc lái xe này. Theo bản tin cho biết thì Sở Giao thông Vận tải của tiểu bang Texas dự tính sẽ chi tiêu một số tiền lên đến 404.450 đồng trong 6 quận hạt của khu vực thành phố Houston cho các chương trình di chuyển công cộng nhằm giúp đỡ những người già và những người tàn tật. Số tiền này sẽ được chi tiêu cho những dịch vụ của Metro, thường được đến từ các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các cơ quan chức năng có chương trình phù hợp với những người lớn tuổi và những người tàn tật. Nhưng mà vấn đề các viên chức của cơ quan này phải đối mặt, đó là trong việc kêu gọi những người cao niên quay trở lại với hệ thống xe bus khi mà nhiều người trong số họ đã không sử dụng hệ thống này trong một thời gian dài trước đây và cho họ biết những lợi ích của việc sử dụng hệ thống di chuyển công cộng đối với những người cao niên như thế nào và khuyến khích họ sử dụng hệ thống xe bus và xe điện ngầm là phương tiện chính trong việc di chuyển cũng như là đi đây đi đó tại thành phố Houston. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, theo công tố viên thì có nhiều cảnh sát đã cho giấy phạt công lộ một cách không được đúng đắn. Có 8 cảnh sát viên đang đối diện với việc này và hiện nay thì theo lời công tố viên của Forward thì CD đã dùng một luật lệ có vẻ là không được đứng đắn. Những cảnh sát viên này làm việc dưới một chương trình liên đới với cơ quan vận chuyển và công tố viên và luật sư bào chữa nói rằng có một cái hệ thống làm việc nhưng mà việc này có thể là không liên quan đến cái hệ thống đó. Những cảnh sát viên này hiện đang bị điều tra vì đã cho giấy phạt sai trái để có thể kiếm được tiền làm overtime từ chương trình chọn người xuất sắc, còn được gọi tắt là STEP, tức là Selective Traffic Enforcement Program. Công tố viên của Tarrant là David Lobbinger nói ông đề nghị là nên tha cho những cảnh sát viên này vì ông không thể buộc tội họ cho vi phạm luật pháp khi mà CD đã diễn dịch việc này ra thành bắt buộc. Và đã ví giống như là một tấm bảng quảng cáo đặt lên mình một con heo nhưng lại cấm con heo ở đây, tức là làm cho người ta hiểu lầm. Vì cảnh sát hiểu với lại stay là phải cho giấy phạt mỗi giờ, nhưng mà cơ quan vận chuyển nói chưa bao giờ có sự đồng ý như vậy. Tuy nhiên cơ quan tại National Highway Traffic Safety thì lại đặt vấn đề chủ đích trọng tâm cách thức làm việc để chấm điểm nhân viên cảnh sát. Không phải chỉ có cảnh sát viên ở Forward bị tố cáo việc cho giấy phép và giấy phạt bừa bãi, mà ở El Paso có 18 cảnh sát viên cũng đang bị điều tra với tội là làm giấy phạt giả để được lãnh tiền overtime qua chương trình trợ cấp của cơ quan vận tải. và đã có 16 trong số những cảnh sát viên này bị phạt phải trả lại số tiền họ lãnh và bị tước bằng cảnh sát. Và đó là theo lời của phát ngôn viên của văn phòng thành phố El Paso. Và với vấn đề tại Fort Worth và El Paso thì cơ quan vận tải đang thay đổi cái policy cho việc liên đới thi hành cái công việc này. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị. Hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu với hàng tựa những nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas lo ngại rằng chương trình được coi như là ân xá theo lời của Đảng Cộng Hòa cho vào khoảng 5 triệu người đã cư nhập bất hợp pháp và những người này có con của họ là những công dân Hoa Kỳ nếu họ đã ở đây trên 5 năm và không có những tội hình sự thì có thể được phép ở lại đi làm và họ tránh được cái việc bị trục xuất. Nhưng mà theo các nhà lãnh đạo của tiểu bang Texas, nhất là Bộ trưởng Greg Abbott, thì trong tương lai ông sẽ là nắm chức vụ thống đốc của tiểu bang, cho biết rằng những người ở Nam Mỹ, họ không có cần biết đến tất cả các chi tiết của những sắc lệnh do Tổng thống Barack Obama đưa ra, mà họ chỉ nghe hai tiếng là ân xá. Và như thế thì chắc chắn là trong những ngày tháng sắp tới, sẽ có những làn sóng người vượt biên một cách bất hợp pháp đổ vào, không phải là những người này không phải là từ Mỹ Tây Cơ mà họ từ những quốc gia ở miền Nam của Mỹ Tây Cơ, chẳng hạn như Guatemala, Nicaragua, Honduras chẳng hạn như vậy. Và ngay tại lúc này thì các nhân viên canh phòng biên giới cho biết rằng họ cũng đã bắt thêm được một số người từ các quốc gia Nam Mỹ này, và những người này khai rằng họ chỉ nghe tới hai tiếng ân xá là họ vượt biên giới thôi, chứ còn họ không cần biết gì đến những cái luật lệ khác. Và đó là một sự nguy hiểm do cái sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama đưa ra mà các đảng viên Đảng Cộng Hòa đã kịch liệt phản đối. Và tuy rằng Tổng thống Barack Obama cũng cho biết rằng ông sẽ gia tăng ngân khoản cho vấn đề an ninh biên giới, nhưng những cái người vượt biên giới hợp pháp họ không có lo sợ về vấn đề này, mà họ chỉ cần nghe được biết là hai chữ ân xá hoặc là được biết là sẽ có thể có giấy tờ hợp pháp là họ vượt biên thôi, bởi vì sự hiểu biết của họ rất là ngắn hạn. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, các tài xế tại miền Bắc Texas sẽ có cơ hội để mà thử nghiệm về một cái hệ thống gọi là các lên đường thu phí quản lý trong khu vực trong một tuần lễ được miễn phí. Nếu mà họ đã có cái thẻ thâu thác hoặc là có ghi danh từ tối ngày thứ sáu cuối tuần này. Về các lên đường thu phí gọi là quản lý chạy dọc theo những cái lên miễn phí sẽ cho phép những ai trả tiền sẽ có cái cơ hội lái được lên tới 55 dặm một giờ trên các xa lộ trong cái lúc kẹt xe. Và những cái lên đường này thì hiện nay đã từng xuất hiện tại hai phần của xa lộ LBJ Freeway, tức là xa lộ 635, xa lộ tiểu bang 114, 121 gần phi trường Dallas-Fort Worth, xa lộ 183 tại Tarrant County. Các giới chức của Bộ Giao thông cho hay là họ đã bỏ vào một số các lên đường thu phí quản lý mà chúng ta gọi là Tech Press Lane tại hầu hết các dự án xa lộ gần đây. Và họ trong hầu hết các trường hợp thì những cái lên đường này đã thay thế bởi những cái lên đường trước đây dành cho nhiều người lái xe chung. Các lên đường này theo giá cả sẽ được điều chỉnh tùy theo vào các trường hợp lúc bấy giờ. Nếu trong cái trường hợp những cái lên đường này đang gặp kẹt xe thì cái số tiền thu phí sẽ gia tăng. Nếu không trong cái trường hợp mà đường phố không có bị kẹt xe gì hết thì người tài xế sẽ trả ít hơn. Đây là một cái ý tưởng gia tăng giá cả và sụt giá cả để mà nhằm có thể điều chỉnh lại cái số lượng xe cộ chạy trên các xa lộ. Những ai ghi danh trên mạng Internet ở địa chỉ techpressland.com có thể lái những cái lên đường này miễn phí trong ngày mùng 1 tháng 12 cho tới ngày mùng 7. Đây là cái ý tưởng một tuần lễ miễn phí cho tất cả những ai sử dụng các lên đường này là nhằm để mà họ có thể làm quen với lại cái cách thức gọi là những lên đường thu phí được quản lý. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng, là chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Đà Lạt.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 24 tháng 12 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 3 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 rưỡi là hải ngoại thi ca, sau đó 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 2134930188 và trên trang mạng của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com có lưu trữ các chương trình ngày hôm nay hoặc là có phát thanh trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày. Hôm nay thời tiết vẫn tiếp tục đẹp phải không chị?
Đúng rồi, tiếp tục đẹp. Và quý vị nào mà chưa có turkey thì đi mua turkey đi để sẵn sàng ăn vào ngày lễ Thanksgiving ngày thứ 5. Và tuần này chương trình của SVTN Texas ngày thứ 4 là kinh tế như là bình luận. Và ngày thứ 5 thì đặc biệt đó là chương trình Thanksgiving. Quý vị nhớ đón xem chương trình đặc biệt này. Thứ 6 là tóm lược tin tức trong tháng qua. Thứ 7 là phóng sự từ Houston cũng như là các vùng phụ cận. Và Chủ nhật cũng vẫn tiếp tục những tin tức ở trong vùng của chúng ta ở cũng như là những vùng lân cận chung quanh. Vâng, và ngày hôm nay thì phần tin tức giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, một số các đoạn đường dẫn vào khu downtown bị kẹt xe thôi. Ngoài ra thì những cái đoạn đường khác thì rất tốt. Hôm nay là cái tuần lễ mà trẻ em, học sinh của khu vực địa phương đây đã nghỉ học rồi. Nghỉ nguyên một cái tuần lễ Thanksgiving và mới trở lại, sẽ trở lại trường học vào tuần sau. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.